Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không ai tự thương mọi người sắp xếp công việc của mình để trở về những trú xứ đã trú thống định trước để cơ giới an cư trong thời gian 3 tháng. Như vậy, tiền an cư cho ý thứ năm có cái tầm ảnh hưởng tầm quan trọng như thế nào mà ý năng bắt buộc mỗi năm phải như vậy? Thì chúng ta sẽ sơ qua về một số cái việc liên quan tới đời sống an cư của chúng ta sinh hoạt trong mùa an cư. Còn thông qua đó thì chúng ta sẽ nói là nuôi con tự chúng ta sẽ làm cái gì cho nó đúng, nó hợp với giới tính pháp. Thì nó an cư được Đức Phật chế định cho chúng ta và duy trì là đã qua trên 2.500 năm và được áp dụng trong tăng đoàn Phật giáo ở tất cả các quốc gia. An cư nó là một pháp rất quan trọng đối với người xuất gia lẫn tại gia. Chúng ta nhớ điều đó. Quan trọng với đời sống người xuất gia lẫn người Phật tử tại gia của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu khái niệm về an cư. Thì chữ an cư bản ngữ đó là vasa, Hán ngữ gọi đó là dụ kỳ hay là dụ an cư. Sách Nghĩa Sơ có nói thân tâm yên tịnh gọi là an, đến kỳ và ở yên một chỗ gọi đó là cư. Đó là một cái khái niệm về cái từ an cư. Ngoài ra an cư còn một số tên gọi khác như là nhất hạ cụ tuần, nghĩa là một mùa hè có chứng từng tu học, hoặc là cụ tuần chấm túc, nghĩa là chứng từng ở yên một chỗ để tu học. Nên có câu thơ rằng tam hoạt an cư định ý mạng, cụ tuần tu học định tâm chi. Nghĩa là ba tháng an cư giữ gìn không cho tâm trong rỗi, giống như là vừa chạy bốn phương tám hướng, và trong chính từng ký chế cán tâm tu học, giữ tâm định tịnh không cho chạy thoát, giống như là khỉ là dường thiền căn. Do vậy nên có câu là tam hoạt an cư định ý mạng, cụ tuần tu học định tâm viên. Tại sao an cư 90.000 mà gọi là cụ tuần? Tam hoạt là đúng rồi, tam hoạt là ba tháng, mà tại sao gọi là chín tuần? Chúng ta nhớ là cái tuần này là tính theo là của Trung Quốc thời xưa. Một tuần nó có 10.000, chứ không giống như là tuần thể của chúng ta. Ngoài ra an cư còn có tên gọi khác như là hạ an cư hay là an cư kiết hạ, và là từ gọi tắt nó là an cư. Thì những từ này chúng ta nghe rất là không dùng. An cư cũng được định nghĩa là an kỳ tâm, cư kỳ thân, có nghĩa là tâm an lạc và thân ở yên một chỗ. Một người mà có khả năng tự an tịnh tâm, có nơi ở an tịnh cũng được gọi đó là an cư. Thì chúng ta bên ngoài thường hay dùng cái từ là an cư là gì? Là chúng ta có ở yên một chỗ, chúng ta mới thành tựu sự nghiệp của mình. Rồi an cư còn gọi là kiết chế an cư. Chúng ta nói là chúng ta có rất nhiều các cái từ liên quan tới an cư, trị cho an cư. Chúng ta sẽ nhắc lại, ví dụ như là vũ an cư, hoặc là vũ kỳ, rồi nhất hạ cổ tường, hoặc là cổ tường cấm tốt, rồi hạ an cư biết hạ hay là kiết chế an cư. Thì tất cả những từ từ đó điều trị cho cái pháp an cư biết hạ. Như vậy thì kiết chế an cư là theo như luật định là tăng ni vào 3 tháng mùa hạ phải ở yên một trú xứ để thúc luyện thân tâm, trao dồi tam vô đạo học, hay còn gọi đó là giới định và tuệ. Như vậy thì từ những cái khái niệm này chúng tôi có thể tóm gọn lại một cái khái niệm cho chúng ta dễ hiểu dễ nhớ. An cư theo tinh thần Phật giáo có nghĩa là hàng tỳ kheo ni đệ tử lớn trong hàng ngũ xuất gia trong thời gian 3 tháng mùa mưa không được ra ngoài, tránh việc chi viện làm trổ ngại sư dật, mà phải ở yên một trú xứ để thúc luyện thân tâm, nỗ lực toàn thiện, gắn cân tu trì, cao dồi tam vô đạo học, tăng trưởng nội lực, sắc tấn chuyên cần trên con đường tu đến giác ngộ giải thoát. Đây cũng là pháp mà chư Phật trong quá khứ đã dạy. Như vậy thì cái pháp an cư này không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca và những hàng đệ tử trong độ hiện tại này, mà đó là cái pháp mà chư Phật trong quá khứ cũng đã từng dạy cho hàng tỳ kheo, dạy cho hàng đệ tử mình và thực hiện giống như vậy. Di khởi về cái pháp an cư này thì vào một cái mùa mưa năm đó ở Tư Xá Kỳ Di, thì bây giờ nhóm sáu tỳ kheo ba trong ba mùa xuân hạ và đông đều du hành trong nhân gian, gặp tháng mùa hạ trời mưa nước lớn cho lắm đi bay tọa cổ cấm đường kim, những cái lựa chọn mà cần cho hàng tỳ kheo cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Rồi các ngày này đi trong cái mùa mưa như vậy, dọn đà làm chứa trên cây cỏ, trên những cái đồi non cũng là những cái hồ giờ sinh sôi nảy nở trong mùa mưa này. Thì chúng ta biết rằng là ở Ấn Độ cái đời sống, cái quan niệm của người dân, người ta rất là quan trọng về cái mặt tinh thần. Cho đó là ta có nghĩ rằng là trong cây cỏ nó cũng có một cái sự sống, cho đó là người dân độ tôn trọng cây cỏ. Ngoài cái cỏ đó có sự sống thì người ta còn tôn trọng là trên những cái cây cỏ đó nó còn có cái gì thần linh trú ngụ trên đó. Do đó khi chúng ta mà sang độ, ta thấy là người dân độ người ta rất là quan tâm, ngoài các hồ dịch ra thì còn rất là quan tâm tới các loài thực vật, những gen bất thường, những cái cây trồng thì ta được xây những dòng rào về rất là có cái tâm hồn bảo vệ trong cái hào một chất cây đó, chứ không giống như chúng ta là trồng có thể chúng ta chặt bỏ, chúng ta đốn bỏ. Và trong giới Đức Phật và hàng tỳ kheo cũng vậy, có những gì lớn mà Đức Phật dạy thì theo là không được chặt cây cỏ, không được chặt cây cỏ. Do vậy với quan niệm, với cái niềm tin của người dân Ấn Độ là như vậy, mà hàng tỳ kheo mà vào mùa mưa mà đi chậm đạp làm chết cây cỏ, làm chết những cái loài côn trùng đang sinh sôi nảy nở, thì nó là trái lại tinh thần từ bi. Do đó là mọi người là dị thị chê cười. Các hàng tỳ kheo nghe được chuyện này, trong đó có những gì mà sống thiểu dục chi túc và cảm thấy khổ thẹn, cho đó là đem sự việc này trình lên Đức Phật. Khi sự việc được trình lên thì Đức Phật mới cho mời các hàng tỳ kheo trong môn sáu vị đó lại, còn gọi đó là lục quần tỳ kheo. Thì mời những vị này lại rồi Đức Phật mới dùng vô số cái phương tiện để vợ chắc, để phân tích cho những vị này biết đó là gì đúng, đó là gì sai, đó là gì làm và là gì không nên làm. Và kể từ đó Đức Phật chế định ra cái pháp an cư trong đời sống của hàng tỳ kheo. Do vậy thì nếu như một vị tỳ kheo mà đến 3 tháng mùa hạ không an cư thì vị đó là phạm vào một điều giới của Đức Phật chế định cho thêm ba điều đề. Và cái pháp mà Đức Phật chế định ra cho hàng tỳ kheo và đối với một trú xứ để tu học trong 3 tháng, thật ra trong cái nhân duyên này Đức Phật đi học thức quá nó mà thôi. Chứ như chúng ta học về quá trình thành lập tâm tập, thì sau khi mà Đức Phật độ cho các anh em vị đời như thì cái mùa mưa đầu tiên Đức Phật vẫn lưu trú ở lại khu vườn này để mà an trú trong mùa mưa đầu tiên vào và là năm đầu tiên đó tại khu vườn này. Thì như vậy thì cái pháp ăn cư đã có ngay khi mà tạo Đức Phật đã dừng chân là một chút xứ, nhưng mà Đức Phật chưa đi cấm hàng thì kêu mình bắt buộc hàng thì kêu mình phải giữ gìn cho như vậy. Và nhân cái trung duyên này Đức Phật có chế định cho hàng thì kêu. Thì thời gian an cư thì có hai việc học, một là việc học Phật giáo Nam Truyền, hai là việc học Phật giáo Bắc Truyền. Thì hai việc học Phật giáo Bắc Truyền, ngày an cư đó là ngày mùng 1 canh tròn tháng An Sa Đạt, tức là ngày 16 tháng 5 theo như lịch Trung Quốc. Nhưng mà dựa vào ngày 16 tháng 5 mà vào an cư kiết hạ, thì mùa an cư là Đức Phật quy định là phải là 3 tháng, phải là 90 ngày. Như vậy nếu như 16 tháng 5 mà an cư, thì 16 tháng 6 là 1 tháng, 16 tháng 7 là 2, 16 tháng 8 là 3. Mà mình tính ngày 16 là tính 1 ngày tu học rồi, đó là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 7 và 15 tháng 8. 15 tháng 8 là mạng khóa an cư. Nhưng vừa theo tinh thần của Kinh Vô Lan Bảo Hiếu, Kinh Vô Lan Bồ, Kinh Bảo Hiếu Phụ Hộ Âm, thì ngày tự tứ đó là ngày mấy? Ngày rằm tháng 7. Ngày tự tứ là ngày rằm tháng 7. Do đó là vừa theo Kinh Vô Lan thống nhất ngày tự tứ là ngày rằm tháng 7. Do vậy tất cả các nước mà chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Bắc Truyền thì lấy cái bài Kinh Vô Lan làm căn bản. Do vậy từ ngày rằm tháng 7 tức ngược trở lại, đó là an cư thì là ngày 16 tháng 4 và tự tứ là ngày rằm tháng 7. Thì do các tính là sai lầm của tình Ấn Độ, tình Việt Nam cũng như là tình Trung Quốc, do đó là chúng ta dựa vào Kinh Vô Lan của quốc độ chúng ta, rồi chúng ta tính cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, do đó là Phật giáo Việt Nam thống nhất là ngày 16 tháng 4 đó là ngày là thiên giới an cư. Còn lỡ trong 3 tháng đó, trong 3 tháng tháng 4, tháng 5, tháng 6 mà có một tháng nhuận thì sao? Nếu như trong 3 tháng đó có một tháng nhuận thì chúng ta phải tính như thế nào mà cho cái ngày tự tứ là đúng cho ngày rằm tháng rằm tháng 7. Còn nếu như tháng nhuận là tháng 3 thì có ảnh hưởng gì hay không? Không, tháng nhuận là tháng 7. Tháng thường là tháng 7 cũng không ảnh hưởng. Nghĩa là nếu nhường vào tháng 4 thì chúng ta cư vào tháng 4 sao? Nếu nhường vào tháng 5 hoặc là tháng 6 thì chúng ta cư vào tháng 5 để ngày tự tử đó là 2 ngày rằm tháng 7. Tuy nhiên thì trong cái pháp ăn cư thì còn có tiền ăn cư và hậu ăn cư. Thì cái này chỉ có thêm thôi, chứ còn tự chúng ta biết nhiều cũng rối chứ không có ích lợi gì. Thì nếu như mà kiết giới ngày 16 của là tiền an cư, nếu để qua đi 16 để qua sáng lửa lại thì gọi đó là hậu an cư. Nhưng mà thời gian mà hậu an cư chỉ được từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng năm, nghĩa là chỉ trễ trong vòng một tháng đó thì còn gọi được là ký là hậu an cư. Nhưng mà phải ở đó đúng thời gian 3 tháng, đúng thời gian 3 tháng, giao ngày nào thì ra đúng ngày đó, nghĩa là đúng cho thời gian là 90 ngày. Còn ở Phật giáo Nam Truyền thì dựa theo lịch của Ấn Độ và khi tính và qua thời tiết nó phù hợp với cái truyền thống của Phật giáo Nam Truyền thì ngày tháng 4 đó là ngày 16 tháng 6 và ngày tự tứ là ngày 15 tháng 9. Bởi vì chúng tôi có từ đầu nếu lấy ngày canh tròn tháng A Sa Đạt thì nó rơi vào ngày 16 tháng 5. Nhưng mà thời tiết của mỗi quốc gia nó mỗi khác. Bởi vì nếu như mà chúng ta an cư mà đúng như tinh thần Đức Giê-hô-va thì 3 tháng chinh hành một hồi độ, chứ không phải là 3 tháng muộn. Thế nhưng tháng 4 của chúng ta là chưa vào mùa nữa, mưa nhưng mà mưa chưa nhiều, do đó là thời tiết của tháng 4 đối với Việt Nam chúng ta là chưa vào mùa mưa nhiều. Cho đó là Phật giáo Nam Kỳ tại ngày 16 tháng 6 đó là ngày rất là hợp. Đó là từ 16 tháng 6 đến 15 tháng 9 như là giữa của mùa mưa. Đó đúng với tinh thần Đức Phật chế định, nó phù hợp với cái thời tiết của Việt Nam chúng ta. Còn chúng ta học Phật giáo Bắc Kỳ do chúng ta là dựa vào bài kinh Vu Lan và các bạn, cho đó là chúng ta tự tứ là ngày đoạn thanh tại, thì đó là chúng ta nói thêm để chúng ta biết được cái